Xin chào quý vị. Bạn đang nghe podcast của Nhà Cố Vấn, nơi chúng ta thường nhìn những vấn đề đầu tư và doanh nghiệp dưới góc độ thực tế, dễ hiểu. Hãy thử bắt đầu bằng một tình huống. Ngày mai bạn đầu tư 10 tỷ đồng để góp vốn vào một công ty hiện tại ở Việt Nam. Sau một thời gian hoàn thiện hồ sơ, bạn nhận được giấy tờ xác nhận mình đã sở hữu 60% hay là 70% vốn. Đơn vị thực hiện thủ tục thông báo hồ sơ đã hoàn thành, kết quả đã có, doanh nghiệp đã được đăng ký đúng quy định. Bạn có nghĩ rằng từ thời điểm đó mình đã kiểm soát được công ty hay chưa? Khoan hãy trả lời. Hãy thử hỏi thêm vài câu. Ai đang giữ quyền truy cập tài khoản ngân hàng? Ai có quyền phê duyệt lệnh thanh toán? Ai giữ con dấu, chữ ký số và hồ sơ kế toán? Ai ký hợp đồng với khách hàng? Ai quyết định tuyển hoặc miễn nhiệm giám đốc? Những giao dịch nào phải được bạn đồng ý? Nếu đối tác không cung cấp báo cáo tài chính, bạn có cơ chế nào để buộc họ thực hiện? Nếu bạn muốn bán vốn nhưng người còn lại không hợp tác thì chuyện gì sẽ xảy ra? Nếu các câu hỏi này chưa có câu trả lời rõ ràng thì 60 hay là 70% trên hồ sơ sở hữu có thể mới chỉ là cho bạn một vị trí pháp lý, nó chưa chắc cho bạn khả năng kiểm soát thực tế. Đó là chủ đề của tập podcast hôm nay. Đầu tư và doanh nghiệp không đơn giản chỉ là một thủ tục. Thông điệp chúng tôi muốn trao đổi rất thẳng thắn. Một giấy phép được cấp nhanh không đồng nghĩa với một khoản đầu tư được cấu trúc an toàn. Một doanh nghiệp được thành lập hợp lệ về mặt thủ tục cũng không đồng nghĩa với việc quyền lợi của nhà đầu tư đã được bảo vệ đầy đủ. Giấy phép rất quan trọng, thủ tục đúng, tiến độ nhanh cũng rất quan trọng. Nhưng đó mới là điều kiện để doanh nghiệp bắt đầu thực hiện, hiện diện và hoạt động hợp pháp. Phần quyết định doanh nghiệp này sẽ vận hành như thế nào, quyền lực được phân bổ ra sao và nhà đầu tư rời cuộc chơi bằng cách nào lại là nằm ở một lớp tài liệu khác. Vậy, vì sao chúng ta dễ hiểu pháp lý chỉ là thủ tục? Trên thị trường hiện nay thì khách hàng có thể dễ dàng tìm thấy dịch vụ đăng ký đầu tư, thành lập doanh nghiệp, đăng ký mua phần vốn góp, thay đổi thành viên hoặc là cổ đông, tăng vốn, thay đổi người đại diện theo pháp luật và điều chỉnh thông tin dự án. Mức phí rất đa dạng và thời gian xử lý thường được quảng cáo bằng những con số hấp dẫn. Điều này không có gì bất thường. Có những nhu cầu rất đơn giản, thực sự chỉ cần một đơn vị làm thủ tục tốt, xác nhận và làm các thủ tục đó một cách chính xác và đúng hạn. Và vấn đề nó chỉ xuất hiện khi một giao dịch phức tạp được xử lý như một bộ sơ hành chính đơn giản. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là khách hàng là thường bắt đầu bằng những cái câu hỏi giống như là hỏi phí bao nhiêu, bao nhiêu ngày có giấy phép, gì đơn giản như vậy. Đó, đây là những câu hỏi hoàn toàn chính đáng. Và nếu đó là hai câu hỏi duy nhất, chúng ta rất dễ bỏ qua câu hỏi thứ ba, cũng là cái câu hỏi quan trọng nhất. Đó là sau khi có giấy phép, cấu trúc này có vận hành và bảo vệ được khoản đầu tư hay không? Nếu có tranh chấp thì tôi có được bảo vệ hay không? Các cái đơn vị làm thủ tục thường được giao chuẩn bị biểu mẫu, nộp hồ sơ, theo dõi hoặc là nhận kết quả. Nhưng nhà đầu tư không bỏ tiền để sở hữu một tờ giấy. Nhà đầu tư người ta bỏ tiền để có quyền đối với cái doanh nghiệp đó, với dự án đó, với dòng tiền đó, công nghệ hoặc là cái cơ hội kinh doanh. Vì vậy, rủi ro lớn nhất thường không nằm câu hỏi có lấy được giấy phép hay không, mà nằm ở những gì xảy ra sau khi giấy phép được cấp. Ai là điều hành công ty, ai sở hữu các cái dữ liệu, và nếu hợp tác thất bại thì mỗi bên rời theo cách nào. Nếu cấu trúc ban đầu không phù hợp thì chi phí xử lý bế tắc, thất thoát tài sản hoặc là tranh chấp có thể lớn hơn nhiều các cái chi phí đã bỏ ra. Phần tiếp theo, cái việc hoàn thành thủ tục khác với thiết kế cấu trúc pháp lý như thế nào. Chúng ta cần phân biệt hai công việc. Công việc thứ nhất là hoàn thành thủ tục pháp lý, và công việc thứ hai là thiết kế cấu trúc pháp lý cho khoản đầu tư. Đối với cái công việc thứ nhất thì kết quả có thể là giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hoặc là xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, hoặc là kết quả đăng ký giao dịch góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp trong trường hợp pháp luật yêu cầu. Công việc thứ hai thì có thể là thiết kế cấu trúc, nghĩa là trả lời một chuỗi các câu hỏi trước khi điền các biểu mẫu, ví dụ như là nhà đầu tư nên trực tiếp đầu tư hay là gián tiếp đầu tư. Nếu thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hay công ty cổ phần, tỷ lệ sở hữu dự kiến có phù hợp với điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài hay không, thì khoản tiền được đưa vào Việt Nam theo hình thức góp vốn, khoản vay hay kết hợp cả hai, ai cung cấp công nghệ, ai sở hữu thương hiệu, đó, quyền quản trị có đi cùng với phần vốn được thiết kế như thế nào, và phương án thoái vốn là gì. Theo pháp luật đầu tư hiện hành thì nhà đầu tư nước ngoài còn phải xem xét điều kiện tiếp cận thị trường, hình thức thực hiện dự án và các thủ tục áp dụng cho từng giao dịch. Theo pháp luật doanh nghiệp thì thành viên, cổ đông có các quyền quản trị, quyền biểu quyết, tiếp cận thông tin theo loại hình doanh nghiệp và tỷ lệ sở hữu, nhưng chỉ tạo ra khung chung, luật không biết mục tiêu thương mại riêng của từng nhóm nhà đầu tư. Cơ quan đăng ký đầu tư thì có thể xác nhận bạn đã thực hiện hoạt động đầu tư theo hồ sơ đã được chấp thuận. Cơ quan đăng ký kinh doanh có thể ghi nhận tình trạng đăng ký của doanh nghiệp, nhưng không cơ quan nào thay các bên thỏa thuận xem hai nhà đầu tư bất đồng thì ai được quyết định nào có quyền phủ quyết, hoặc một bên được thoái vốn theo mức giá nào. Đây là lý do điều lệ và các thỏa thuận nhà đầu tư phải được thực hiện một cách chuẩn mực, chuẩn bị từ chính cái mô hình kinh doanh, thay vì chỉ được hoàn thiện sau khi đã đủ thành phần hồ sơ. Tiếp theo là những gì mà giấy phép không cho bạn biết. Thứ nhất là tỷ lệ sở hữu chỉ có ý nghĩa đi cùng với quyền kiểm soát. Trong một thương vụ đầu tư, điều quan trọng không chỉ là bạn sở hữu bao nhiêu phần trăm, mà là phần trăm đó cho bạn quyền gì, ai có quyền biểu quyết, đề cử người quản lý, phê duyệt ngân sách, tiếp cận sổ sách và giám sát dòng tiền. Những quyết định quan trọng nào phải có sự đồng ý của bạn. Các câu hỏi này chưa được trả lời, tỷ lệ sở hữu lớn vẫn chỉ có thể là lợi thế trên giấy. Cơ chế quản trị tốt phải phân biệt việc điều hành hàng ngày với các vấn đề cần chấp thuận đặc biệt. Quyền phủ quyết quá rộng có thể làm doanh nghiệp tê liệt. Quyền quá hẹp lại không đủ bảo vệ nhà đầu tư. Mục tiêu không phải là để một bên kiểm soát mọi việc, mà là để phân bổ đúng quyền quyết định, quyền giám sát và trách nhiệm giải trình. Đối với cái nghĩa vụ góp vốn, chuyển nhượng và thoái vốn thì phải được thiết kế ngay từ đầu. Các bên cần phải thỏa thuận rõ thời điểm góp vốn, hậu quả khi một bên không góp vốn đầy đủ, quyền góp vốn hay cách tiếp cận nguồn vốn mới. Đồng thời phải dữ liệu được việc chuyển nhượng có được bán vốn cho người ngoài không, ai có quyền ưu tiên mua, quyền bên bán hoặc là yêu cầu cùng bán được thực hiện ra sao, giá chuyển nhượng được xác định theo công thức nào và thanh toán trong thời gian bao lâu. Nói về rối ra khi bắt đầu hợp tác không phải là thiếu tin tưởng, đó là cách các bên thống nhất trước một quy trình, tạo một sự công bằng khi lợi ích hoặc là định hướng kinh doanh không giống nhau. Tiếp theo, tranh chấp phải được dữ liệu khi chưa có tranh chấp. Các bên cần phải xác định rõ tranh chấp sẽ được giải quyết tại tòa án hay trọng tài, luật áp dụng là gì, địa điểm, ngôn ngữ và quy trình xử lý. Đặc biệt nếu lựa chọn trọng tài thì phải có thỏa thuận trọng tài đáp ứng yêu cầu của pháp luật, một điều khoản rõ ràng, không loại bỏ bất đồng, nhưng giúp các bên biết phải đi theo đường nào khi bất đồng xuất hiện. Tiếp theo, ra giấy phép vẫn là chưa đủ, pháp lý vẫn phải đồng hành cùng với doanh nghiệp. Giả sử cấu trúc đầu tư đã được thiết kế, hồ sơ đã được chấp thuận và doanh nghiệp đã được cấp giấy phép, công việc pháp lý có kết thúc ở đó không? Cái câu trả lời là không. Giấy phép ghi nhận cái gì? Ghi nhận cái tình trạng pháp lý của doanh nghiệp tại một thời điểm. Trong khi đó là hoạt động kinh doanh thì luôn thay đổi. Doanh nghiệp thì ký hợp đồng mới, tuyển dụng nhân sự, huy động vốn, tiếp nhận cổ đông hay là phát triển sản phẩm, sử dụng dữ liệu, mở địa điểm kinh doanh hoặc là tham gia một lĩnh vực có điều kiện. Mỗi cái thay đổi đó thì có thể tạo ra các quyền, nghĩa vụ và rủi ro pháp lý mới. Thì cái rủi ro pháp lý thường phát sinh từ những quyết định hàng ngày. Đây là những cái vấn đề rất thường xuyên xảy ra. Có nhiều rủi ro nó không bắt đầu từ bằng một vụ kiện. Chúng bắt đầu từ một hợp đồng ký sai thẩm quyền, một chương trình khuyến mại chưa được kiểm tra điều kiện, một nhân sự chủ chốt nghỉ việc nhưng chưa bàn giao dữ liệu, một giao dịch với bên liên quan không được phê duyệt đúng, một thay đổi về vốn, người quản lý hoặc ngành nghề không được cập nhật kịp thời. Khi sự việc còn nhỏ thì doanh nghiệp thường nghĩ rằng có thể xử lý sau, nhưng khi đến khách hàng khiếu nại, đối tác ngừng thanh toán hoặc là cơ quan quản lý kiểm tra, hoặc là cổ đông đặt những câu hỏi, thì những cái chi phí khắc phục thường cao hơn nhiều so với những chi phí kiểm soát từ đầu. Cái việc đồng hành pháp lý thường xuyên là một cơ chế để quản trị rủi ro. Cái đơn vị tư vấn luật đồng hành không chỉ xuất hiện khi một doanh nghiệp cần sự hỗ trợ của luật sư hoặc của khi tranh chấp xảy ra. Cái vai trò quan trọng hơn là tham gia đủ sớm vào quá trình ra quyết định, rà soát hợp đồng, kiểm tra thẩm quyền, ký, cập nhật nghĩa vụ tuân thủ hoặc là chuẩn hóa các cái hồ sơ quản trị và cảnh báo rủi ro khi doanh nghiệp cam kết với bên thứ ba. Với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thì đồng hành với luật sư còn giúp kiểm soát tiến độ góp vốn, báo cáo đầu tư, thay đổi dự án hoặc là điều kiện tiếp cận thị trường, giao dịch vốn. Với doanh nghiệp trong nước, trọng tâm có thể là quản trị cổ đông, lao động, hợp đồng thương mại, sở hữu trí tuệ hoặc là dữ liệu. Phạm vi tư vấn phải được thiết kế theo ngành nghề, mức độ rủi ro thực tế của doanh nghiệp đó. Và pháp lý tốt thì phải là hỗ trợ doanh nghiệp, nó không đứng ngoài kinh doanh. Sự đồng hành pháp lý không có nghĩa là mọi quyết định đều phải chờ một bản ý kiến dài. Doanh nghiệp cần cơ chế phối hợp rõ ràng, việc nào xử lý theo mẫu đã duyệt, cái nào cần luật sư rà soát và sự cố nào phải được phản ứng ngay. Khi cơ chế này được vận hành tốt thì pháp lý không làm chậm hoạt động kinh doanh. Pháp lý giúp doanh nghiệp quyết định nhanh hơn trên cơ sở nhận diện rủi ro. Không có đơn vị tư vấn nào có thể cam kết toàn bộ rủi ro, nhưng đồng hành thường xuyên giúp doanh nghiệp nhận diện sớm, kiểm soát, có hệ thống và giảm thiểu hậu quả. Giấy phép giúp doanh nghiệp bước vào thị trường, một hệ thống pháp lý được duy trì thường xuyên giúp doanh nghiệp đứng vững trên thị trường. Pháp lý tốt không chỉ xuất hiện khi có sự cố, mà hiện diện trong quá trình ra quyết định của sự cố. Như vậy thì hãng luật cần làm gì khác với một đơn vị làm thủ tục? Một hãng luật không nên bắt đầu và kết thúc một cuộc trao đổi bằng câu hỏi: anh chị đang muốn đăng ký ngành nghề gì? Luật sư cần phải hỏi nhà đầu tư là ai, quốc tịch nào, nguồn tiền ở đâu, ai cung cấp công nghệ, ai điều hành dự án, tạo doanh thu bằng cách nào, hoạt động có điều kiện hay là giấy phép chuyên ngành hay không, tỷ lệ sở hữu nước ngoài có bị hạn chế không, tài sản cốt lõi thuộc về ai, lợi nhuận được phân phối như thế nào và nhà đầu tư dự kiến thoái vốn ra sao. Từ các câu hỏi đó thì quy trình mới đi theo một trật tự hợp lý, xác định được mục tiêu thương mại, thiết kế cấu trúc đoàn nhà đầu tư, kiểm tra điều kiện pháp lý, xây dựng cơ chế sở hữu và quản trị, soạn thảo các cái hợp đồng, rồi mới phản ánh cấu trúc hồ sơ đăng ký đầu tư vào doanh nghiệp cho rõ ràng. Không phải khách hàng nào cũng cần bộ tài liệu dài Phạm vi phải tương xứng với giá trị và mức độ phức tạp. Doanh nghiệp nhỏ không nên bị áp đặt cấu trúc quá nặng, còn khoản đầu tư lớn không nên chỉ được bảo vệ bằng vài biểu mẫu chung chung. Giá trị của tư vấn chuyên nghiệp nằm ở việc nhận diện đúng câu hỏi, phân bổ đúng rủi ro và viết ra cơ chế vận hành. Giấy phép này là kết quả của một cấu trúc đã được tính toán, chứ không phải là điểm bắt đầu và cũng không phải là toàn bộ sản phẩm pháp lý mà nhà đầu tư cần. Như vậy, trong đầu tư kinh doanh, một bộ hồ sơ tốt không phải là bộ hồ sơ giúp bạn có giấy phép nhanh nhất. Một bộ hồ sơ tốt là bộ hồ sơ nhiều năm sau. Khi lợi ích của các bên không còn giống nhau, bạn vẫn biết quyền của mình ở đâu, nghĩa vụ của mình là gì và phải làm gì để bảo vệ doanh nghiệp cũng như khoản đầu tư. Một cấu trúc pháp lý tốt không làm doanh nghiệp khó vận hành hơn. Ngược lại, nó giúp mỗi người biết giới hạn quyền của mình, quyết định được đưa ra đúng thời điểm, giúp công ty hoạt động khi có những bất đồng xuất hiện. Vì vậy, trước một dự án mới, đừng chỉ hỏi thành lập công ty này hết bao nhiêu tiền và bao lâu có giấy phép, mà hãy hỏi thêm trước khi nộp hồ sơ cấu trúc đầu tư đã được cơ chế bảo vệ quyền như thế nào, đã được thiết kế đầy đủ hay chưa. Đó cũng là cách mà nhà cố vấn nhìn nhận pháp lý doanh nghiệp, không chỉ hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thành một thủ tục mà đồng hành cùng nhà đầu tư từ thiết kế cấu trúc đến quá trình vận hành, để rủi ro được nhận diện sớm và nền tảng pháp lý luôn theo kịp hoạt động kinh doanh. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Hẹn gặp lại trong tập podcast tiếp theo của nhà cố vấn.